Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Vĩnh biệt nhà quân sự chính trị toàn tài Đại tướng Lê Đức Anh.
Thành phố Thái Nguyên phấn đấu năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,05%.
Giáo dục thế hệ trẻ không chỉ chú trọng dạy chữ mà còn phải quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ dạy người. Do đó, song hành với các môn học văn hóa thì các nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có thể ứng phó linh hoạt với những tình huống phát sinh trong cuộc sống.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã cho ra mắt gói dịch vụ tài chính Combobot đa chức năng tích hợp nhiều ứng dụng. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã vĩnh biệt chúng ta vào ngày 22 tháng 4 năm 2019 sau một thời gian lâm bệnh nặng. 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và nhà nước ta. Nhiều năm gắn bó là người kế nhiệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá. Nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng toàn tài. Cả cuộc đời công tác của ông luôn gánh hai vai quân sự và chính trị với những dấu ấn quan trọng. Ông Lê Đức Anh được thăng quân hàm Đại tướng năm 1984. Trong cuộc đời binh nghiệp vẻ vang của mình, Đại tướng Lê Đức Anh đã chiến đấu hơn 30 năm trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và 10 năm trên chiến trường nước bạn Campuchia, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ. Tại thời điểm cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, ông Lê Đức Anh là tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975, ông là Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch kiêm Tư lệnh Đoàn 232, cánh quân hướng Tây, Tây Nam đánh vào nội đô Sài Gòn Gia Định. Là Tư lệnh Bộ đội Tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, trưởng ban lãnh đạo đoàn chuyên gia giúp Campuchia, đồng chí đã quán triệt nghiêm túc đường lối đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp bạn tức là tự giúp mình, chuẩn bị mọi mặt chu đáo trong các cuộc tiếp xúc với nước bạn, coi trọng công tác chuyên gia, luôn chỉ đạo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và phát huy trình độ, kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ này, thường xuyên rèn luyện cho cán bộ, bộ đội, tình nguyện, tính tổ chức kỷ luật cao trong chấp hành các mệnh lệnh, nguyên tắc. Kết quả hoạt động đối ngoại của đồng chí đã góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị quốc tế Việt Nam-Campuchia. Đại tướng Lê Đức Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1987 đến năm 1991, sau đó là chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến tháng 9 năm 1997. Có vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đại tướng Lê Đức Anh chính là người đề xuất việc phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Ngày 29 tháng 12 năm 1994, lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam, hàng trăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở tuổi ngoài 70 đã cùng duyệt hàng quân danh dự với người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Sau khi nghỉ hưu, từ tháng 4 năm 2001, Đại tướng Lê Đức Anh vẫn quan tâm đến thời cuộc và tình hình đất nước. Ông trăn trở nhiều về bộ máy công quyền, mối quan hệ giữa nhà nước, trong đó có quân đội với nhân dân. Khi xảy ra sự việc xô xát do cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã cùng một số vị lão thành lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu làm rõ đúng sai cả về phía người dân và phía chính quyền các cấp trong vụ việc này, cũng như phản đối việc quân đội tham gia cưỡng chế đất đai. Phát biểu với báo chí khi đó, ông nói, một số cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, có hành động không lành mạnh. Điều đó đã làm giảm niềm tin đối với đảng, nhà nước. Bản thân tôi thấy đó cũng là điều lo lắng. Tôi cho rằng trong đội ngũ của đảng, cán bộ, đảng viên mà suy thoái, làm trái nguyên tắc cơ bản của đảng, làm sai hiến pháp và pháp luật thì cần phải xử lý nghiêm. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú cùng những cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Đức Anh là một tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Vượt qua bao cam go thử thách khốc liệt của chiến tranh, đồng chí Lê Đức Anh luôn trung thành với lý tưởng cách mạng, với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. đồng chí là một đảng viên cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự tài ba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Một trong những vị tướng chỉ huy xuất sắc có uy tín lớn của quân đội nhân dân Việt Nam. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nhận định, đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng ta, nhà nước ta, của nhân dân ta, của cách mạng Việt Nam. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức quốc tang. Vĩnh biệt ông, nhà quân sự chính trị toàn tài, Đại tướng Lê Đức Anh.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thực hiện kế hoạch số 11 KHTU ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2020 trong phạm vi toàn tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 54 KHTU ngày 10 tháng 8 năm 2017 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã có 79 cán bộ được luân chuyển. Cụ thể, luân chuyển 22 cán bộ thành phố về 15 phường xã giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đạt tỷ lệ 46% phường xã có cán bộ luân chuyển. Luân chuyển 6 đồng chí từ phường xã lên thành phố giữ các chức vụ trưởng phó các phòng ban đoàn thể của thành phố, luân chuyển 4 cán bộ lãnh đạo từ phường này sang phường khác. Luân chuyển 39 đồng chí giữa các phòng ban ngành đoàn thể thành phố, 6 đồng chí cán bộ lãnh đạo của thành phố được luân chuyển lên công tác ở các cơ quan ban ngành của tỉnh, 2 đồng chí luân chuyển từ tỉnh về thành phố. So với nhiệm kỳ trước 2010-2015, toàn thành phố đã có 64 lượt cán bộ được luân chuyển. Như vậy, tính đến thời điểm này của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố có số cán bộ luân chuyển tăng 15 người so với nhiệm kỳ 2010-2015.
Mục tiêu của thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,3%, hộ cận nghèo dưới 1%. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2018, công tác giảm nghèo bền vững đã được các cấp của thành phố quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp như áp dụng các chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, hỗ trợ về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xóa nhà rột nát, v.v. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đều giảm theo các năm. Cụ thể, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là 1,83%, hộ cận nghèo 1,11% theo chuẩn mới. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%, hộ cận nghèo là 1,27%. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,30%, hộ cận nghèo là 1,13%. Trong 3 năm 2016-2018, Quỹ vì người nghèo cấp thành phố huy động được gần 700 triệu đồng. Thành phố đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa gần 400 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng số tiền hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, trong đó từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Năm 2019, thành phố sẽ dành trên 3,8 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,05%, hộ cận nghèo còn 1,1%.
Dự án trường mầm non Iris, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Iris, Iris School là một trong những hạng mục quan trọng nhất của khu đô thị Crown Village do Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 1,4 ha với các hạng mục, phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ, nhà điều hành cùng các công trình tiện ích khác. Với mục tiêu hoàn thành trước dịp khai giảng năm học 2019-2020, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa đến môi trường xung quanh như che bạt, xịt rửa lốp cho xe chở vật liệu ra vào công trường.
Tính đến hết quý 1 năm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống buôn lậu gian lận thương mại thành phố, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 và Đội Quản lý Thị trường số 2 đã phát hiện xử lý gần 100 vụ việc vi phạm, đạt 97% so với cùng kỳ. Theo đó, trong quý 1, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Thái Nguyên, Đội Quản lý Thị trường số 2 đã tập trung kiểm tra xử lý về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc 117 cơ sở. Trong đó, 98 cơ sở vi phạm bị xử lý. Vi phạm hàng giả chiếm nhiều nhất với 33 vụ, vi phạm về giá 15 vụ, hàng kém chất lượng 8 vụ, còn lại là vi phạm về nhãn, giá và an toàn thực phẩm. Tổng tiền thu trên 746 triệu đồng. Theo đánh giá chung, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc còn diễn biến phức tạp, hoạt động buôn lậu có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý. Thời gian tới, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, thống kê lập sổ bộ các diện hộ kinh doanh thuộc quản lý, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra khiến phụ huynh không khỏi băn khoăn lo lắng, ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần học tập của trẻ. Do đó, việc giáo dục và trang bị kỹ năng sống cho học sinh để xử lý các tình huống cũng như bảo vệ chính bản thân mình là rất cần thiết. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Tiết học thực hành ngoại khóa môn giáo dục công dân theo chủ đề luôn được các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đón nhận một cách hào hứng. Tiết học hôm nay của cô và trò lớp 7A2 với chủ đề phòng chống bạo lực học đường được chia thành 4 nhóm nhỏ, 2 nhóm thuyết trình và 2 nhóm diễn kịch. Nội dung xoay quanh việc tìm hiểu nguyên nhân hậu quả của bạo lực học đường và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống bạo lực học đường. Qua tiết học, các em không chỉ được chủ động tiếp nhận kiến thức thông qua hoạt động nhóm, được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn xuất mà còn được trang bị giáo dục và hình thành các kỹ năng sống cơ bản trong giao tiếp ứng xử, ứng phó với các tình huống hay kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề. Em Lê Phương Thảo, học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Tân Thành chia sẻ.
Và bản thân em thì em đã từng chứng kiến một vụ bạo lực học đường. Bạo lực học đường sẽ gây ra hậu quả về tinh thần, sức khỏe cho các bạn, sẽ gây ảnh hưởng đến sự giáo dục của trường học. Học sinh bọn em thì sẽ phải ngồi lại, sẽ phải kiềm chế lại cái cơn nóng giận, cơn tức giận của mình để ngồi lại nói chuyện với nhau, để giải quyết cái vấn đề đấy một cách văn minh. Nếu mà bạo lực học đường đã xảy ra thì nhanh chóng và báo cáo cho giáo viên.
Trao đổi với cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên được biết, để nâng cao kỹ năng sống, hiểu biết về pháp luật cho học sinh, bên cạnh các tiết học chính khóa, thời gian qua trường Trung học cơ sở Tân Thành cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề cho học sinh xung quanh nội dung này với sự tham gia của các diễn giả là chuyên gia tâm lý hay người đại diện cơ quan công an trực tiếp chia sẻ với các em.
Vì nhận thức là học sinh trong cái lứa tuổi trung cơ sở này thì có những cái tâm lý phát triển không ổn định, muốn chứng minh là mình là người lớn và cũng không muốn là bố mẹ và thầy cô can thiệp nhiều. Cho nên là các em có những cái quyết định mà bồng bột. Thế để xem xong những cái tiểu phẩm và để các em học được những cái tình huống trong thực tế thì các em sẽ tự thấy là mình cũng không thể quyết định những cái gì nó đúng đắn trong cái thời điểm mà các bạn ấy tự bột phát. Cho nên là sau khi tổ chức những cái hoạt động này thì học sinh nhà trường cũng đã hiểu được và cũng không có cái trường hợp nào bạo lực trong trường học. Và cái ý thức đạo đức hạnh kiểm của các em thì luôn luôn đạt ở cái chỉ tiêu mà nhà trường đặt ra.
Đối với các em học sinh tiểu học, được trang bị kỹ năng về phòng tránh xâm hại cũng được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Tại trường tiểu học Phú Xá, những tiết học của môn khoa học có nội dung nhận biết các bộ phận trên cơ thể, những tình huống nguy hiểm được minh họa trong sách giáo khoa, đến những câu chuyện thực tế xung quanh chủ đề phòng tránh bị xâm hại, kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống, kỹ năng từ chối được các thầy cô giáo thẳng thắn chia sẻ, truyền đạt tới học sinh. Sau buổi học, các em có thể trả lời được những câu hỏi như: ai là người bảo vệ con tốt nhất? Ai là người con có thể tìm đến khi gặp nguy hiểm? Nếu người lạ cho con quà bánh hoặc muốn dắt con đi chơi thì con phải làm sao? Cô giáo Hoàng Minh Nguyệt, giáo viên trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ đầu thì ban giám hiệu nhà trường cũng như là kết hợp với các đoàn thể đã có những cái kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu năm học tới toàn thể giáo viên cũng như là học sinh và kết hợp với cả phụ huynh nữa đấy, để giáo dục cho các em những cái kỹ năng sống cần thiết. Hàng ngày thì làm một giáo viên chủ nhiệm ấy, thì chúng tôi cũng rất là gần gũi quan tâm đến các con để các em có thể có cái chia sẻ những cái khó khăn thầm kín ở cái cơ thể của mình, thì các con cũng mạnh dạn chia sẻ với các cô và các cô đã giúp đỡ và có thể là phối hợp luôn cả với cha mẹ để các con là biết cách chăm sóc cái cơ thể của mình.
Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2014 đến năm 2018, toàn quốc phát hiện trên 6.800 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Riêng năm 2018, phát hiện gần 1.270 vụ, trong đó 80% nạn nhân bị xâm hại chủ yếu là trẻ em gái. Chính bởi vậy, khi vấn nạn xâm hại trẻ em đang ngày càng trở nên nhức nhối, thì việc giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại cho học sinh là rất cần thiết. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho hay, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bằng cách lồng ghép vào chương trình giáo dục trong và ngoài trường học thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, qua đó tạo các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực cho học sinh. Bên cạnh đó, phối hợp với địa phương, gia đình và các tổ chức khác để tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề về nội dung giáo dục kỹ năng trong lứa tuổi thanh thiếu niên như an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, lũ lụt, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực học đường.
Chính vì đó chúng tôi nhận thấy rằng là có một sự chuyển biến rất là tích cực trong nhận thức của tất cả các thầy cô giáo, trong cha mẹ học sinh và đối với người thụ hưởng. Cái việc đó chính là trẻ em, các học sinh, và chúng tôi thấy rằng là các em rất hào hứng với các hoạt động này và việc tiếp thu các em đã đem lại cái nguồn động lực to lớn cho các thầy cô để tiếp thêm cái năng lượng cho các thầy cô tiếp tục truyền tải những cái kiến thức, kỹ năng và những cái phẩm chất cần có cho học sinh trong cái thời đại hội nhập hiện nay.
Có thể thấy, giáo dục thế hệ trẻ không chỉ chú trọng dạy chữ mà cần phải quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ dạy người. Bởi con người không chỉ cần có tri thức mà còn phải biết sống đúng, sống đẹp, sống có ích. Song hành với các môn học văn hóa thì các nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có thể ứng phó linh hoạt với những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Hãy cùng thư giãn trong 10 phút của chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 5 do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục thông tin 360. Trong phần cuối, mời quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân cùng tìm hiểu sản phẩm ComboBox, một sản phẩm rất nhiều tiện ích dành riêng cho các chủ doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục thông tin 360. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước kể từ ngày 2 tháng 5. Cụ thể, mặt hàng xăng E5 RON 92 tăng thêm 985 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 956 đồng một lít, dầu diesel 0,5S, dầu hỏa tăng từ 311 đồng đến 363 đồng trên lít và dầu mazut 3,5S tăng 385 đồng trên kg. Về chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 là 925 đồng trên lít, xăng RON 95 là 283 đồng trên lít. Sau khi trích lập quỹ bình ổn, xăng E5 RON 92 có mức trần mới là 20.688 đồng trên lít và xăng RON 95 3 là 22.191 đồng trên lít. Trong khi đó, giá dầu từ 17.695 đồng trên lít và 16.625 đồng trên lít. Cũng trong đầu tháng 5, giá ga bán lẻ cũng tăng thêm 2.000 đồng trên bình 12 kg. Lý giải nguyên nhân này, các công ty ga cho biết do giá ga thế giới tháng 5 công bố là 527,5 đô la Mỹ trên tấn, tăng 2,5 đô la Mỹ trên tấn so với tháng 4. Như vậy, từ đầu năm đến nay, đây là tháng thứ 5 giá ga liên tục tăng với tổng mức 42.000 đồng trên bình 12 kg. Việt Nam và Trung Quốc vừa hoàn thành việc ký kết các văn kiện quan trọng đánh dấu việc sản phẩm sữa và mặt hàng măng cụt của Việt Nam chính thức có thể xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Trước đó đã có 8 loại trái cây Việt Nam được Trung Quốc nhập khẩu chính ngạch là thanh long, dưa hấu, chôm chôm, xoài, nhãn, vải, chuối và mít. Theo các chuyên gia ngành rau quả Việt Nam, có tới khoảng 40 loại trái cây có tiềm năng xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo thống kê của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam. Năm 2018, Trung Quốc nhập khẩu 1,3 tấn gạo, chiếm 22% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Với mặt hàng trái cây, rau quả, quốc gia này nhập khẩu 2,78 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 70% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với yêu cầu của người tiêu dùng hiện nay, đòi hỏi các sản phẩm được bán trên thị trường phải có khả năng tích hợp nhiều ứng dụng giúp gia tăng giá trị, tiết kiệm thời gian, gọn nhẹ, dễ vận chuyển và sử dụng. Nắm bắt được nhu cầu đó, một số ngân hàng đã cho ra mắt các sản phẩm dịch vụ chọn gói rất hữu ích. Đi đầu tiên phong là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank với gói dịch vụ tài chính Combo Boost đa chức năng. Để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Quốc Kiên, Giám đốc Sacombank tại Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Xin chào ông và cảm ơn ông Nguyễn Quốc Kiên, Giám đốc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thái Nguyên đã dành thời gian tham gia cái cuộc trao đổi với chuyên mục tài chính ngân hàng của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên ngày hôm nay. Thưa ông thì gói dịch vụ tài chính Combo Boss đa chức năng là cái gói dịch vụ như thế nào ạ?
Hòa chung cái xu hướng bán hàng hiện đại thì Sacombank cũng triển khai rất nhiều những cái gói sản phẩm dịch vụ cung cấp tới các khách hàng để làm sao mà đa dạng hóa cái kênh tiếp nhận nhu cầu của khách hàng. Trong đó thì gói Combo Boost là một cái gói bao gồm 7 sản phẩm dịch vụ cơ bản dành riêng cho ban lãnh đạo của các doanh nghiệp mà có quan hệ với Sacombank hoặc là cũng khách hàng doanh nghiệp tiềm năng quan hệ với Sacombank. Thì mục tiêu của cái gói Combo Boost là gì? Là cung cấp một cái gói giải pháp tài chính chọn gói cho những đối tượng là các chủ thể của doanh nghiệp mà có cái nhu cầu giao dịch nhiều về dịch vụ của ngân hàng.
Vậy thì khi mà đăng ký và mua sử dụng cái gói dịch vụ này thì những cái người khách hàng này sẽ được nhận những cái ưu đãi cụ thể như thế nào?
Với cái gói Combo Boost thì một khách hàng khi đăng ký thì chỉ phải đăng ký một lần duy nhất, sẽ sử dụng là tối thiểu là 7 sản phẩm dịch vụ. Trong đó thì bao gồm đa phần là các sản phẩm dịch vụ là khách hàng ngân hàng hiện đại. Đấy, và với cái mức mà sử dụng một gói dịch vụ như vậy thì cái chi phí mà khách hàng sử dụng ấy sẽ là được ưu đãi rất là lớn, lên đến 75% đối với cái chi phí nếu mà trường hợp sử dụng riêng lẻ từng sản phẩm. Ngoài ra thì với cái gói Combo Boost thì khách hàng sẽ được có nhiều những cái ưu đãi về thẻ tín dụng mà bản thân những cái khách hàng đơn lẻ khác sẽ không được hưởng. Thì chi tiết thì nó sẽ có rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên thì đấy là cái cơ bản của những cái lợi ích của khách hàng khi mà tham gia gói Combo Boost. Ví dụ một khách hàng cá nhân là một chủ doanh nghiệp, nếu trường hợp mà sử dụng riêng lẻ 7 cái sản phẩm dịch vụ trong cái gói Combo Boost ấy, thì ví dụ như là chi phí nó rơi vào khoảng 20 triệu là cái gói là những sản phẩm dịch vụ ưu đãi là VIP nhất của Sacombank. Thì với cái gói này thì khách hàng chỉ chịu đâu đấy khoảng hơn 5 triệu tiền phí. Với cái chi phí như vậy là tổng cái chi phí lại thì khách hàng được ưu đãi nó lên đến 75%. Còn thấp nhất thì khách hàng sẽ được ưu đãi khoảng 30%.
Vậy thì được biết là ngoài các chính sách ưu đãi như ông vừa trao đổi thì chủ nhân của những cái gói dịch vụ Combo Boost này còn được cung cấp cái dịch vụ ngân hàng điện tử cho cả hai phiên bản iBanking và mBanking. Vậy thì những thuận lợi khác khi mà khách hàng giao dịch là gì ạ?
Hiện nay thì cái giao dịch ngân hàng điện tử ấy trở thành một xu thế, cho nên là cái việc mà sử dụng giao dịch ngân hàng điện tử thì nó rất là có lợi thế trong cái quá trình mà thanh toán. Bởi vì giao dịch ngân hàng điện tử tức là giao dịch thanh toán 24/24. Thì với phiên bản e-banking và m-banking, tức là có thể sử dụng trên máy tính và trên cả điện thoại thông minh, thì khách hàng có thể luôn luôn thực hiện giao dịch 24/7 tất cả các thời gian. Có thể kể đi ra ngoài đường thì có thể sử dụng điện thoại để giao dịch, với cái điều kiện là cái điện thoại đấy nó có kết nối mạng để mà thực hiện giao dịch. Tất cả các nhu cầu thanh toán của khách hàng thì đều có thể thực hiện được ngay lập tức mà không cần phải đến ngân hàng, cũng như không phải phụ thuộc bất kỳ một ai cả. Trường hợp đi ra nước ngoài, nếu mà khách hàng có kết nối mạng thì khách hàng vẫn có thể thực hiện trên điện thoại được.
Vậy thì hiện nay tại Thái Nguyên thì cái sản phẩm Combo Boost này thì đã được các chủ doanh nghiệp đón nhận như thế nào, và ông có thể đánh giá gì về cái thị trường tiềm năng tại khách hàng Thái Nguyên?
Hiện nay thì cái gói Combo Boost của Sacombank Thái Nguyên ấy thì cũng đã cung cấp cho một số lãnh đạo của các doanh nghiệp. Thì thực tế thì khi khách hàng sử dụng thì khách hàng cũng rất là hài lòng, bởi vì cái việc nó rất là đa tiện ích, và cái thứ hai là với chi phí nó rất là hợp lý. khách hàng có thể sử dụng và sẽ được ngân hàng quan tâm chăm sóc và rất là kỹ lưỡng, và bất kể những cái vấn đề gì mà khi có thắc mắc thì khi mà thông tin đến ngân hàng thì đều được trả lời một cách nó chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đánh giá thị trường tiềm năng ở Thái Nguyên thì nó rất là tiềm năng, bởi vì hầu như thì các doanh nghiệp và các cá nhân ban lãnh đạo doanh nghiệp ấy thì cũng chưa biết nhiều đến cái sản phẩm, cái gói combo bot là nhiều, và các ngân hàng khác thì đa phần cũng chưa có triển khai nhiều. Hiện nay thì Sacombank cũng đang là triển khai tiếp cận những đối tượng khách hàng hiện hữu của Sacombank trước, tức là những cái doanh nghiệp đang quan hệ với Sacombank, và mở rộng ra là giới thiệu tới tất cả các khách hàng doanh nghiệp khác.
Cảm ơn ông.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 5. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông báo về việc cảnh báo mưa dông diện rộng. Theo công văn số 79/TT-NH ngày 2 tháng 5 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, ngày 2 tháng 5 năm 2019, hội tụ gió trên mực 1.500 m hoạt động trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở phía Bắc, áp cao lục địa đang tăng cường lệch đông xuống phía Nam. Dự báo từ đêm ngày 3 tháng 5 đến ngày 4 tháng 5 năm 2019, ở các khu vực trong tỉnh có mưa dông diện rộng. Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, mưa đá, lũ, lũ quét và sạt lở đất trên các phương tiện loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 5 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam, theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone, hân hạnh được phục vụ quý khách.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Ra, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!